Lòng dũng cảm. Chàng hoàng tử can đảm. Ngày xưa có một chàng hoàng tử, chàng rất can đảm, không muốn ở trong cung nhàn rỗi, mong muốn được đi ra thế giới rộng lớn. Vì thế, khi lớn lên, chàng cáo biệt vua cha, bắt đầu cuộc sống mạo hiểm của mình. Một hôm, chàng đến trước căn nhà của một người khổng lồ, nhìn thấy một quả cầu gỗ trong vườn, chàng liền cầm một thanh gỗ, rồi lại cầm quả cầu và lăn nó đi. Hoàng tử đùa chơi vui vẻ. Người khổng lồ nghe thấy tiếng ồn, liền ngó đầu qua cửa sổ, nhìn thấy hoàng tử đang chơi đồ chơi của mình. Người khổng lồ liền nói lớn: "Tên thấp bé kia, ngươi làm gì với đồ chơi của ta? Ai cho ngươi to gan như vậy?" Hoàng tử ngẩng đầu nhìn người khổng lồ và nói: "Ôi, ngươi thật là đần độn. Ngươi cho rằng chỉ có cánh tay của ngươi mới có sức lực hay sao? Ta sẽ làm những điều ta muốn." Người khổng lồ ngưỡng mộ nhìn chàng hoàng tử chơi cầu và nói với chàng: "Nếu ngài thật sự là một dũng sĩ, hãy thay tôi hái quả táo từ trên cây sinh mệnh xuống. Tôi có một vị hôn thê, muốn có những trái táo trên cây sinh mệnh, nhưng cây sinh mệnh ở trong vườn hoa. Xung quanh vườn hoa có hàng rào sắt. Trước hàng rào có một con thú dữ nằm canh gác cẩn mật, không cho ai vào. Ngài có làm được không?" "Họ nhất định sẽ cho tôi vào," hoàng tử nói. "Thế thì tốt quá. Nhưng cho dù ngài vào đó, nhìn thấy những quả táo trên cây rồi, chúng vẫn không phải của ngài. Phía trước mỗi quả táo còn có một chiếc vòng. Ai muốn bứt được táo phải luồn tay vào đó, nhưng vẫn không ai có vận may đó." Người khổng lồ nói. Hoàng tử cáo biệt người khổng lồ, leo qua đỉnh núi, xuyên qua khu rừng. Cuối cùng, chàng cũng đến vườn hoa là đó. Trước cổng vườn hoa đúng là có thú dữ, nhưng chúng đang say sưa trong giấc ngủ. Vì thế, hoàng tử nhẹ nhàng leo qua người chúng, vào trong vườn hoa. Cây sinh mệnh đã đứng ở chính giữa khu vườn. Những quả táo hồng đang treo lơ lửng trên cây. Chàng trèo lên ngọn cây và nhìn thấy vòng tròn trước mặt. Không do dự, chàng thò tay vào đó và cầm được quả táo. Bỗng nhiên chiếc vòng tròn kẹp tay chàng lại. Hoàng tử chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh đang lan truyền khắp cơ thể. Chàng đeo luôn chiếc vòng và cầm quả táo nhảy xuống phía dưới và bám vào một sông cửa lớn. Không biết chàng chạm thế nào mà cánh cửa phát ra một tiếng động lớn rồi mở ra. Chàng liền đi ra. Khi đó con sư tử nằm cạnh cửa tỉnh dậy, nó lập tức nhảy lên ôm lấy chàng. Nó cho rằng chàng chính là chủ của mình và đi theo chàng. Hoàng tử và sư tử cùng trở về nơi ở của người khổng lồ. Hoàng tử đưa quả táo cho người khổng lồ, nói: "Ngươi nhìn này, ta đã dễ dàng lấy được quả táo về." Người khổng lồ không ngờ nguyện vọng của mình lại được có thể thành hiện thực nhanh như thế. Ông ta liền chạy đến chỗ vị hôn thê, đưa cho nàng quả táo mà nàng luôn mong muốn. Ngài là một thiếu nữ, vừa xinh đẹp vừa thông minh. Khi nhìn thấy tay người khổng lồ không có chiếc vòng, nàng nói: "Tôi không tin quả táo này là do ngài hái được, trừ khi tôi nhìn thấy trên tay ngài có chiếc vòng." Người khổng lồ nói: "Thế thì ta đành trở về mang nó đến." Thế rồi, người khổng lồ trở về và muốn hoàng tử đưa cho mình chiếc vòng, nhưng chàng hoàng tử không muốn. Vì thế họ bắt đầu giao chiến. Nhưng rất lâu sau, người khổng lồ vẫn không thể làm hoàng tử bị thương. Vì hoàng tử có ma lực của chiếc vòng đó nên càng trở nên mạnh mẽ. Vì thế, người khổng lồ nghĩ ra một quỷ kế. Hắn nói muốn ra sông tắm cho người mát mẻ rồi lại chiến đấu tiếp. Hoàng tử cùng người khổng lồ đi đến bên sông. Chàng cởi quần áo ra trước, chiếc vòng cũng được cởi ra. Sau đó họ cùng nhảy xuống nước. Người khổng lồ nhanh chóng nhảy lên bờ, cầm lấy chiếc vòng và bỏ chạy. Nhưng con sư tử đã giành lại chiếc vòng và đem nó giao lại cho chủ nhân. Người khổng lồ nằm phía sau cây dẻ, nhưng lúc chàng mặc áo, hắn bất ngờ móc hai mắt của chàng ra. Hắn chạy đến bên cạnh chàng, giả bộ là người đi đường và dẫn chàng lên một đỉnh núi lớn. Nghĩ rằng sẽ đẩy chàng xuống vực, sau đó lấy chiếc vòng. Nhưng chú sư tử trung thành đã cắn vào vạt áo và lôi chàng lại. Sau đó chú chạy đến phía trước người khổng lồ và đẩy hắn rơi xuống vực. Sư tử kéo chủ nhân đến một khe suối. Nó đi xuống mé nước dùng móng vuốt tái nước lên mặt hoàng tử. Dòng nước mát chảy vào đôi mắt hoàng tử. Một lúc sau, hoàng tử đã có thể nhìn thấy mọi thứ và cùng sư tử đi ngao du khắp chốn. Một hôm, chàng đến trước một tòa ma cung, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, nhưng lại có nước da ngăm đen ngồi trước cửa. Cô gái nói với chàng, nếu chàng gỡ được bùa chú trên người ta thì tốt quá. Tôi phải làm như thế nào? Hoàng tử hỏi. Chàng phải ở trong ma cung này 3 đêm, nhưng chàng không được sợ hãi. Ma quỷ sẽ hút cạn sinh lực của chàng, nhưng chàng không được phát ra âm thanh nào. Nếu chàng có thể làm được như thế, thì ta sẽ được tự do. Chàng hãy yên tâm là chúng sẽ không lấy mạng chàng đâu. Hoàng tử nói, tôi không sợ, Thượng Đế sẽ bảo vệ tôi. Tôi sẽ thử. Chàng liền tiến vào cung. Khi màn đêm buông xuống, có rất nhiều ma quỷ xuất hiện. Hình như chúng không phát hiện ra chàng hoàng tử. Nhưng một lúc sau, có một con quỷ chạy qua chỗ nàng. Nó nói, có một người lạ mặt đang ở đây. Tôi sẽ móc mắt hắn. Hoàng tử im lặng và không hề sợ hãi. Nhưng lũ ma quỷ vẫn xông đến và đánh đập chàng. Chúng đẩy hoàng tử ngã xuống đất. Chúng hành hạ chàng. Nhưng chàng vẫn không hề kêu than một tiếng nào. Khi trời sắp sáng, lũ quỷ biến mất. Chàng mệt mỏi gần như không thể cử động được. Cô gái da đen đó chạy vào. Nàng lấy một bình nước sinh mệnh và lau người cho chàng. Ngay lập tức, chàng cảm thấy không đau đớn nữa, thậm chí còn tăng thêm sức lực. Đêm qua chàng đã làm rất tốt, nhưng vẫn còn 2 đêm nữa. Cô gái nói xong liền đi ra. Hoàng tử phát hiện chân nàng đã chuyển sang màu trắng. Đêm thứ hai, lũ quỷ lại đến đánh bạc. Giống hôm trước, chúng lại đến đánh đập hoàng tử. Chúng còn hành hạ chàng thậm tệ hơn đêm trước. Mãi đến khi toàn thân chàng đầy thương tích, chúng mới thôi. Chàng yên lặng chịu đựng mọi sự hành hạ. Khi trời đã sáng, cô gái lại đến dùng nước sinh mệnh để rửa vết thương cho chàng. Khi nàng đi ra, chàng vui mừng vì phát hiện ra người nàng đã trắng đến những ngón tay. Đêm cuối cùng, chàng bị hành hạ thậm tệ hơn 2 đêm trước. Lũ quỷ đến, chúng đánh chàng, cấu xé chàng, tung qua ném lại, lôi chân tay chàng. Nhưng hoàng tử vẫn chịu đựng và không hề kêu rên. Cuối cùng, lũ quỷ đã biến mất. Nhưng lần này, hoàng tử ngã lăn xuống đất. Cô gái chạy đến, dùng nước sinh mệnh để rửa vết thương cho hoàng tử. Chàng không cảm thấy đau đớn nữa, mà bỗng chốc tinh thần chàng trở nên sảng khoái, giống như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Chàng mở to đôi mắt, nhìn thấy một cô gái với làn da trắng hồng như trứng gà bóc, đang đứng bên cạnh. Cô gái trở nên vô cùng xinh đẹp. Chàng hãy ngồi xuống đi. Cô gái nói, chàng hãy lên lầu và lấy bảo kiếm của mình khua 3 cái. Tất cả sẽ hồi phục trở lại. Thank you. theo lời cô gái. Toàn bộ cung điện đều sáng bừng và thoát khỏi lời nguyền ma quỷ. Cô gái nọ là một nàng công chúa cao quý. Những người nô bộc xuất hiện và họ nói họ đã chuẩn bị cỗ bàn thịnh soạn. Vì thế, tối hôm đó, hai người họ cùng tổ chức hôn lễ trong tiếng cười nói rộn ràng. Bài học: hoàng tử đã từ bỏ vinh hoa phú quý trong cung đình, một mình chu du thiên hạ. Cuối cùng, chàng nhận ra chỉ có dục khí và khả năng của mình mới đổi lấy hạnh phúc cho mình. Điều này cho chúng ta thấy, bất luận là gặp phải khó khăn nào, chỉ cần bạn vượt qua sự sợ hãi, dũng cảm đối mặt với khó khăn mới có cơ hội thành công. Bác nông dân và con quỷ. Ngày xưa có một bác nông dân thông minh, lanh lợi. Bác làm việc cả ngày giữa cánh đồng. Tối đến, khi đang chuẩn bị về nhà, bác phát hiện thấy một con quỷ đen đang ẩn trốn trong ruộng nhà mình. Con quỷ nói: chỉ cần nhà ngươi đem một nửa số lương thực thu được trong 2 năm đưa cho ta là được. Bác nông dân suy nghĩ và nói: được, để tránh sự tranh chấp khi chúng ta phân chia, những gì trên mặt đất sẽ thuộc về ngươi, những gì dưới mặt đất sẽ thuộc về ta. Con quỷ đồng ý. Bác nông dân thông minh liền trồng ở đó những cây cải củ. Đến mùa thu hoạch, con quỷ lại đến, yêu cầu giao lương thực cho nó. Nhưng ngoài những chiếc lá vàng tàn úa ra, nó không thu được thứ gì. Còn bác nông dân lại vui mừng, nhổ củ cải của mình đem về. Lần này ta cho ngươi phần thắng, con quỷ nói. Lần sau không thể như thế được. Những thứ trên mặt đất là của ngươi, những thứ dưới mặt đất là của ta. Tôi đồng ý, bác nông dân trả lời. Mùa gieo trồng lại đến. Lần này bác nông dân trồng lúa mì. Lúa mì đã chín, bác đến ruộng và cắt hết những bông lúa nặng trĩu trên hạt. Con quỷ lại đến. Ngoài những gốc rạ nhìn thấy ra, nó chẳng thu được thứ gì. Nó tức giận bỏ đi và chui vào một khe đá. Bài học: khi gặp khó khăn, phải suy nghĩ thận trọng, bình tĩnh đối mặt, phải có đủ dũng khí. Cho dù kẻ địch có mạnh đến mấy cũng sẽ thất bại. Tôm hùm và ốc anh vũ. Một hôm, tôm hùm và ốc anh vũ gặp nhau nơi biển sâu. Ốc anh vũ nhìn thấy tôm hùm đang lột lớp vỏ cứng trên người để lộ ra cơ thể non nớt. Ốc anh vũ vội vàng nói: tôm hùm, sao bạn có thể vứt bỏ lớp vỏ cứng duy nhất bảo vệ cơ thể chứ? Lẽ nào bạn không sợ có một con cá lớn sẽ nuốt bạn vào bụng sao? Dòng nước mạnh sẽ tạt bạn vào khe đá. Khi đó sao bạn tránh khỏi thương tích? Tôm hùm bình tĩnh trả lời: cảm ơn bạn đã quan tâm, nhưng bạn không biết, loài tôm hùm chúng tôi mỗi lần lớn lên đều phải lột một chiếc vỏ cũ của mình mới có thể có lớp vỏ mới khác, chắc khỏe hơn. Ốc anh vũ cảm nhận sự sâu sắc từ lời nói của tôm hùm. Nó nhìn lại bản thân mình, suốt ngày chỉ tìm nơi để lẩn trốn, lại không hề nghĩ đến cách làm cho mình khỏe mạnh hơn. Nó cảm thấy hổ thẹn. Nếu sống dưới sự che chở của người khác, lại không có chí vươn lên, sẽ mãi mãi không thể phát triển được. Bài học: câu chuyện này cho chúng ta biết, nhất định không được sợ nguy hiểm giống như chú tôm hùm. Phải vượt qua mọi khó khăn bằng chính sự nỗ lực của bản thân để giúp mình ngày càng lớn mạnh. Ali Baba và 40 tên cướp. Ngày xưa, trong một tòa thành của Vương quốc Ba Tư, có hai anh em. Người anh là Kasim lấy được một người vợ giàu có, trong nhà có rất nhiều tiền của. Người em là Ali Baba, chàng đem lòng yêu thương một cô gái nhà nghèo và lấy nàng làm vợ. Họ làm lụng từ sáng đến tối, nhưng cuộc sống vẫn vô cùng khổ cực. Hằng ngày, Ali Baba thường dắt theo con lừa vào rừng đốn củi. Một hôm, khi Ali Baba đang chặt củi trong rừng, chàng bỗng nghe thấy ở phía xa có một nhóm người ngựa đang hô hào nhau tiến lại. Ali Baba trèo lên một thân cây lớn, lặng lẽ theo dõi đám người họ. Họ đến gốc cây lớn, xuống ngựa và nó cười ầm ĩ. Hôm nay thật là may mắn, chúng ta đã cướp được nhiều vàng bạc thế này. Ali Baba nhủ thầm. Hóa ra đây là một băng cướp. Khi đó, những tên cướp chạy đến phía trước một tảng đá lớn. Lớn tiếng hô. Vừng ơi, mở ra! Vừng ơi, mở ra! Cánh cửa trên tảng đá lớn lập tức mở ra. Những tên cướp dắt theo người đi vào. Một lúc sau, chúng mới đi ra, sau đó lại đập vào chiếc cửa lớn và nói, Vừng ơi, đóng lại! Cánh cửa lớn dần khép lại và không để lại một dấu vết nào. Băng cướp lại cưỡi lên ngựa và đi về theo con đường cũ. Ali Baba đợi băng cướp cưỡi ngựa đi xa mới tụt xuống. Chàng đến trước tảng đá và cất tiếng hô lớn. Vừng ơi, mở ra! Tảng đá liền mở ra, lộ ra trước mặt chàng một hang động lớn. Chàng liền bước vào. Từ trước đến nay, Ali Baba chưa từng thấy nhiều vàng bạc như thế. Chàng đứng ngay người một lúc vì kinh ngạc. Chàng vội vàng lấy hai sọt vàng bạc và trang sức châu báu. Nhanh chóng chạy ra khỏi hang và quay đầu hô. Vừng ơi, đóng lại! Tảng đá lớn trở lại nguyên vẹn như cũ. Ali Baba đặt hai sọt vàng bạc châu báu lên lưng lạc đà, rồi trở về nhà. Vợ của Ali Baba nhìn thấy chồng mang về nhiều vàng bạc, trang sức như thế, kinh ngạc hỏi. Chàng đem ở đâu về nhiều vàng bạc như thế? Không phải là chàng đã ăn trộm chứ? Ali Baba kể lại toàn bộ câu chuyện cho vợ nghe. Ngày hôm sau, vợ Ali Baba đeo những trang sức sang trọng đến nhà người anh Kasim. Chỉ có người chị dâu đang ở nhà. Vợ của Ali Baba đem tặng mấy đồ trang sức cho người chị dâu. Chị dâu vừa cảm kích, vừa sinh lòng đố kỵ. Tối hôm đó, Kasim trở về. Vợ của hắn ta thở dài mà than rằng vợ chồng Ali Baba từ trước đến nay luôn nghèo khổ hơn nhà mình. Bây giờ họ phát tài rồi, chàng có biết không? Kasim nói, có ai là không biết nhà nó nghèo đến nỗi không tìm thấy một đồng tiền trong nhà. Nàng đang nói gì lạ thế? Người vợ đưa những đồ trang sức đó cho Kasim xem, rồi kể lại mọi chuyện nghe được lúc sáng cho chồng. Kasim vô cùng ghen tức, liền chạy thẳng đến nhà người em, bắt người em kể hết đầu đuôi sự việc. Ali Baba đành kể hết sự thật cho anh trai và còn khuyên anh trai không nên quá tham lam. Nhưng người anh Kasim tham lam không hề đoái hoài đến lời khuyên. Kasim vội vàng đến trước hang đá và lớn tiếng hô. Vừng ơi, mở ra! Tạ lớn lập tức mở ra. Người anh tham lam sau khi bước vào, nhìn thấy vàng bạc châu báu chất đóng, không thể kìm nổi lòng sung sướng. Trong đầu anh ta chỉ còn suy nghĩ mình sẽ phát tài, quên mất lời thần chú mở cửa. Anh ta không ra được, nên lo lắng đi đi lại lại trong động. Khi băng cướp trở về, nhìn thấy Kasim trong động, chúng vô cùng tức giận. Kasim liều mạng chạy trốn ra ngoài, nhưng băng cướp sao có thể để anh ta chạy thoát. Trong lúc hỗn loạn, anh ta bị một nhát dao đâm chết. Mãi đến trưa ngày hôm sau, Phong thấy anh mình trở về, Ali Baba vội vàng vào trong động, nhìn thấy thi thể của anh trai chàng khóc lớn, cõng thi thể của anh về nhà. Sau mấy ngày, băng cướp lại đến kho báu. Chúng kinh ngạc khi nhìn thấy thi thể của Kasim không cánh mà bay. Chúng thề nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Một tên cướp cải trang đi đến làng mà Ali Baba đang ở. Chúng cuối cùng hắn cũng thấy câu chuyện người anh Kasim bị giết và biết được chính Ali Baba đã cõng thi thể người anh trở về. Hắn liền lén đánh dấu ký hiệu lên cửa nhà Ali Baba và vội vàng rời đi. Vừa may, khi tên trộm đó vẽ ký hiệu lên trên cửa thì bị một người hầu gái mới của nhà Ali Baba nhìn thấy. Người hầu mưu trí liền vẽ những ký hiệu giống như thế lên tất cả các cánh cửa của những nhà hàng xóm. Đêm đó, băng cướp lén lút đến nhà lọ, phát hiện trên cửa nhà nào cũng có ký hiệu giống nhau. Mềm mụi không thể lý giải được, không thể nhận ra đâu là nhà kẻ thù. Chúng đành ôm hận bỏ đi. Tên cầm đầu băng cướp về đến núi vẫn không can tâm. Tháng sai một tên cướp quay lại thị trấn đó theo dõi. Lần này tên cướp lại vẽ một ký hiệu ở chỗ kín đáo, không ai có thể phát hiện. Sau khi tên cướp thứ hai trở về núi báo cáo thủ lĩnh băng cướp, liền mua 39 cái hũ, trừ một cái đổ đầy dầu ra. 38 cái còn lại đều để cho các tên cướp ngồi sẵn mai phục. Sau đó hắn dắt theo 19 con lừa, đặt những chiếc hũ trên lưng lừa để vào trấn. Thủ lĩnh băng cướp hóa trang thành người lái buôn, buôn dầu và vắt dắt ngựa tiến vào thành. Hắn thỏa thuận với những tên cướp khác. Nếu nghe thấy tín hiệu, tất cả bọn cướp đều chui ra khỏi hũ và giết chết Ali Baba, cướp lại toàn bộ châu báu bị mất. Thủ lĩnh băng cướp gõ cửa, nhìn thấy Ali Baba, hắn tự giới thiệu. Tôi là bạn của Kasim, hàng năm khi đi qua nơi này, tôi đều được Kasim đón tiếp nhiệt tình. Ali Baba nghe nói đó là bạn của anh trai mình ghé qua. Chàng ân cần giúp hắn khiêng 39 chiếc hũ xuống và đặt chúng ở trong vườn, tiếp đãi hắn bằng bữa cơm thịnh soạn. Đêm đến, người hầu gái phát hiện có tiếng động trong các hũ dầu của người khách. Cô mở ra xem thì thấy có người nằm trong đó. Cô hoảng quá định hô lên, nhưng rồi cô vội vàng vào nhà kho, lấy ra một hũ dầu đầy, dùng nồi đun nóng lên và múc đổ đầy vào từng chiếc hũ một. Lũ cướp ở trong hũ không biết xảy ra việc gì và càng không dám tự ý leo ra, liền bị bỏng chết. Người hầu gái quay vào bếp, cầm một chiếc dao nhọn và trốn trong vườn. Nửa đêm, thủ lĩnh băng cướp cho rằng thời cơ đã đến, liền ném vào mỗi một chiếc hũ một hòn đá, nhưng không hề có một chút phản ứng nào. Hắn cho rằng bọn cướp đang ngủ say, tức giận chạy vào trong vườn. Người hầu gái tiến đến và đâm chết hắn. Từ đó, cả gia đình Ali Baba tiếp tục sống một cuộc sống giàu sang, phú quý. Bài học: Ali Baba sau khi bất ngờ được giàu sang, lại không giấu kín một mình, mà chọn cách chia sẻ với anh trai. Nhưng người anh trai tham lam lại khiến cả gia đình mình lâm vào cảnh nguy hiểm. May mà người hầu gái bằng trí tuệ và lòng dũng cảm đã tiêu diệt băng cướp, còn Kasim đã phải trả giá vì lòng tham của mình. Đổi lòng can đảm. Có một con thỏ rất nhát gan, luôn bị những kẻ trong rừng lừa gạt, ức hiếp. Nó thường nghĩ giá như nó được gan của báo thì tốt biết mấy. Vì thế nó tìm đến gặp báo và nói: Anh báo, anh đổi lòng can đảm của anh cho tôi được không? Báo nghĩ: Lòng can đảm của ta quá lớn, vì thế ta thường gặp rắc rối. Nếu đổ lòng can đảm cho thỏ, có lẽ mọi người sẽ lại yêu quý ta. Vì thế, báo vui vẻ đồng ý. Ngày hôm sau, báo và thỏ cùng đi đến gặp bác sĩ hươu thần kỳ để làm phẫu thuật. Thỏ đã được gan báo, chạy ra đường, dương oai, cảm thấy rất đắc ý. Tất cả khỉ, già, ghê đều bị thỏ coi thường. Một con sóc đến chào hỏi thỏ. Thỏ không những không đối hoài đến mà còn nhảy lên đánh sóc. Sóc nghĩ bụng. Con thỏ này hôm nay không muốn sống nữa hay sao? Vì không muốn cãi vã với thỏ, nên sóc đã trèo lên cây. Thỏ nhìn thấy sóc bỏ đi mất, khoái chí không nói nên lời. Ôi, khi thỏ ta làm chúa sơn lâm, xem còn ai chống lại ta? Lúc đó nó bỗng nhìn thấy một con sói xám đang ngủ dưới gốc cây. Nó nghĩ bụng. Sói xám, ngày thường ngươi ra oai trước ta, hôm nay xem ta dạy dỗ ngươi thế nào. Không do dự, nó liền xông thẳng đến sói xám, sau đó lấy chân ra sức đá lên người sói. Sói bị dọa tròn mắt nhìn, không nín được cười. Ha ha, mọi người nói há miệng chờ sung, hôm nay ta ngủ mà cũng chờ được thỏ, thật là may mắn. Nó há miệng cắn phập một cái vào chân thỏ. Đúng lúc đó, nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập vọng từ xa lại. Sói xám ngẩng đầu nhìn. Ôi, một con báo đầy bùn nhơ đang xông đến. Nó vội vã bỏ thỏ lại và quẩy đuôi bỏ chạy. Hóa ra là con báo đỡ đỡ lòng can đảm cho thỏ. Nó gặp một con hồ ly. Nó bị dọa đến nỗi dựng đứng tóc gáy, quay đầu bỏ chạy rồi rơi xuống đầm lầy. Mới thế mà trông nó lại thảm hại như vậy. Đương nhiên con hồ ly nào dám đuổi theo nó. Thỏ trắng run rẩy và nói với báo rằng: Anh báo, bây giờ tôi mới biết, chỉ có gan báo nhưng không có tài năng thì càng tệ hại hơn. Báo cũng gật đầu và nói: Tôi cũng thấy, mất đi sự gan dạ và dũng khí, uy danh cũng không thể dùng được. Chúng ta phải đổi lại lòng can đảm cho nhau thôi. Bài học: Một người không có tài năng, miệng cọp gan thỏ, dù cho lòng gan đảm lớn đến mấy, nhưng khi gặp khó khăn lại không có cách nào ứng đối, thì sẽ bị người khác chê cười. Chú nhím dũng cảm. Có một hôm, những người bạn đang chơi đuổi bắt, nhím muốn tham gia, nhưng khỉ không thích nếu không cho nó chơi cùng. Hư và sóc vì nhím nên cất lời: Cho nhím chơi cùng nhé, anh khỉ. Ôi, cho nó chơi cùng thì nó có thể làm được gì? Đồ ngu đần, khỉ nói thầm thì. Thỏ nhảy lên bất bình thay cho nhím. Bạn nhím không ngu đần, mỗi đêm bạn ấy có thể bắt được mấy con chuột đấy nhé. Bắt chuột thì có gì là khó? Khỉ cao giọng nói. Nó có thể chạy nhanh giống chúng ta không? Có thể trèo lên cây giống chúng ta không? Những người bạn không nói gì nữa. Nhím cũng không nói gì, quay tròn và yên lặng lui sang một bên. Trò trốn tìm đuổi bắt đã bắt đầu. Thỏ thường trốn trong bụi cây, thỏ trắng được bụi cỏ che kín. Bỗng nhiên thỏ kinh hoàng kêu lớn: Rắn, rắn, có rắn. Các bạn đều chạy ra từ những nơi đang trốn và hỏi rắn ở đâu. Không kịp để thỏ trả lời, chỉ nghe thấy tiếng phù phù, còn rắn đó đã chạy đến phía trước chúng. Cơ thể nó vừa to vừa dài, đầu hình tam giác, nọc độc phun ra còn phát ra tiếng thở phì phì, khiến ai cũng khiếp sợ. Khi lớn tiếng hô, chạy mau! Nó quay người chạy trước, thỏ hư và sóc chạy phía sau, rắn liều mạng trường về phía trước. Khi nó trường đến phía trước nhím, nhím liền cắn vào đuôi rắn, sau đó cắm đầu mình vào dưới bụng rắn. Rắn ngẩng cao đầu, hung hăng định cắn chết nhím. Nhím không hề sợ hãi, nó nhanh chóng cắn chặt vào đuôi rắn. Rắn cuộn tròn người định quấn chết nhím. Nhím thu chân lại, gồ lưng, dẫn chiếc gai nhọn trên toàn thân nhím dựng đứng lên. Rắn bị những chiếc gai nhọn đó đâm thành vô số lỗ thủng. Vùng vẫy mấy cái, cuối cùng nó không thể cử động được nữa. Khi các bạn quay lại, nhìn thấy nhím đã hạ gục con rắn độc ác, không ngấp miệng khen ngợi. May mà có bạn cứu sống chúng tôi. Bạn nhím không những bắt được chuột mà còn có thể đánh nhau với rắn độc, thật là tài giỏi. Thị đỏ mặt, cúi đầu nói. Bạn Nhiếm, bạn thật dũng cảm. Vậy mà trước đây tôi lại coi thường bạn. Bạn hãy tha thứ cho tôi nhé. Bài học. Nhiếm không vì người khác coi thường mình mà thất vọng. Hơn nữa, Nhiếm không hề sợ hãi khi gặp nguy hiểm. Đã dùng chính sức lực của mình để chiến thắng rắn độc. Điều này nói cho chúng ta thấy, không nên dựa vào hình dáng bên ngoài để đánh giá con người, càng không được coi thường người khác. Chú khỉ dũng cảm. Khỉ con rất đáng yêu, nhưng chú rất nhát gan. Khi làm việc gì, chú đều cần có khỉ mẹ ở bên. Một hôm, khỉ mẹ đang nấu ăn trong bếp. Do không cẩn thận, nên nó bị ngã xuống nền nhà. Khỉ mẹ đau đến nỗi toát cả mồ hôi. Cố gắng thế nào cũng không thể đứng lên được. Khỉ con thấy thế sợ hãi khóc thét lên. Mẹ, mẹ, mẹ làm sao thế? Mẹ, mẹ, mẹ làm sao thế? Khỉ mẹ nói, con ngoan của mẹ, đừng khóc nữa, mẹ có việc muốn nhờ con làm.
Là việc gì thế mẹ?
Mẹ muốn con đi tìm ông Sóc, nói cho ông ấy biết là mẹ không cẩn thận nên bị ngã, và mời ông Sóc đến khám cho mẹ. Khỉ con nghe xong nói,
không đâu, không đâu, mẹ ơi, con sợ, con dìu mẹ đi tìm ông Sóc có được không?
Con ngốc ạ, hình như chân mẹ bị gãy rồi, không cử động được nữa.
Nhưng mẹ ơi, con sợ lắm.
Con đừng sợ, mẹ sẽ dạy con một cách. Khi con thấy sợ hãi thì con hãy nói to rằng,
tôi là chú khỉ dũng cảm, tôi không sợ.
Làm như thế, con sẽ không sợ nữa. Hãy tin lời mẹ, mau đi đi con. Nhìn mẹ đau đớn như thế, khỉ con đành lùi lũi đi tìm ông Sóc. Nơi chữa bệnh của ông Sóc nằm trên một cây lớn ở bên cạnh nhà khỉ con. Cây thật cao, khỉ con lấy hết dũng khí trèo lên cây. Bỗng nhiên nó nhìn thấy một con sâu nhỏ. Như thường ngày, nó rất sợ sâu non đó. Nó run cầm cập và toát hết mồ hôi.
Mẹ ơi, con sợ.
Nhưng nghĩ đến mẹ đang đau đớn như thế, khỉ con tự nói với chính mình,
tôi là chú khỉ dũng cảm, tôi không sợ.
Nhưng tiếng nói vẫn còn quá nhỏ. Nói xong nó vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Nó lại nói to hơn,
tôi là chú khỉ dũng cảm, tôi không sợ.
Sau đó nó tránh được con sâu nhỏ và leo lên cây. Lên đến ngọn cây, khỉ con thở một hơi dài và nhẹ nhàng gõ cửa.
Ông Sóc ơi, mẹ cháu bị ngã gãy chân rồi, ông nhanh đến khám cho mẹ cháu với ạ.
Ông Sóc mở cửa và ngạc nhiên nhìn nó.
Khỉ con, cháu tự mình trèo lên đây à, thật là một đứa bé ngoan. Đi mau nào, ông sẽ cùng cháu về khám bệnh cho mẹ cháu.
Ông Sóc đến nhà khỉ con, mau chóng đắp thuốc cho khỉ mẹ. Chân của khỉ mẹ rất nhanh khỏi. Khỉ mẹ nhìn mọi người và nói,
ai nói khỉ con của chúng ta nhát gan? Thực ra khỉ con của mẹ dũng cảm nhất.
Bài học. Khỉ con để chữa vết thương cho mẹ đã đi mời ông Sóc và sửa được nhược điểm nhát gan của mình. Điều này cho chúng ta thấy, cho dù mình có yếu đuối đến đâu, nhưng khi gặp khó khăn cũng phải lấy hết dũng khí để vượt qua khó khăn.
Người thợ kim hoàng và nàng kỹ nữ. Ngày xưa có một người thợ kim hoàng. Chàng ta rất chăm chỉ và dũng cảm nên được mọi người yêu quý. Một hôm nhìn thấy bức tranh vẽ nàng kỹ nữ, chàng lập tức say mê trước vẻ đẹp của nàng. Chàng quyết tâm phải tận mắt nhìn thấy nàng kỹ nữ. Vì thế, chàng thợ kim hoàng bắt đầu đi khắp nơi để hỏi thăm ngóng tin tức của nàng kỹ nữ. Có một thương nhân nọ là người giao du rộng rãi, đã nói với chàng biết nàng kỹ nữ đang ở trong phủ tể tướng. Đêm đó, chàng thợ kim hoàng liền đem theo một thanh đoản kiếm, bí mật lẻn vào phủ tể tướng, tìm vào phòng ngủ của nàng kỹ nữ. Nàng kỹ nữ giật mình tỉnh giấc, Nàng nhìn thấy chàng thợ kim hoàng đang đứng ở đầu giường, trong tay cầm một thanh kiếm, liền nghĩ chàng ta đến cướp của. Nàng bèn chỉ vào hộp trang sức dưới gối và nói với chàng: "Trong đó là toàn bộ trang sức của chủ nhân, ngươi hãy cầm đi." Chàng thợ kim hoàng liền ôm lấy hộp trang sức chạy khỏi phủ. Chàng đỡ hộp trang sức đó lấy 1.000 lượng vàng. Ngày hôm sau, tể tướng thấy hộp trang sức của mình bị mất, bèn sai người đi bắt chàng kỹ nữ đem giúp lại. Sau khi thợ kim hoàng biết chuyện, lòng nóng như lửa đốt. Đêm đó chàng đem số bạc kia giao cho mấy tên lính trong coi ngục và cứu nàng kỹ nữ ra. Chàng thợ kim hoàng đưa nàng kỹ nữ vượt qua khó khăn về đến làng mình. Nàng kỹ nữ cảm động trước người đã cứu mạng, liền đồng ý lấy chàng. Chàng thợ kim hoàng bằng chính tài nghệ và sự chăm chỉ của mình đã trở nên giàu có. Hai vợ chồng cùng có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Bài học: chàng thợ kim hoàng yêu thương nàng kỹ nữ xinh đẹp, nhưng cách biểu hiện tình cảm của chàng lại có chút thô lỗ, nên đã khiến nàng kỹ nữ gặp tai họa. Nhưng chàng đã không tiếc tiền bạc để cứu nàng. Cuối cùng, chàng thợ kim hoàng bằng chính sự chăm chỉ và trí tuệ của mình đã có được tình yêu chân chính. Vì thế, khi chúng ta hành động, phải suy nghĩ trước sau, để luôn là một người có trách nhiệm. Aladdin và cây đèn thần. Ngày xưa có một chàng trai tên là Aladdin. Chàng sống cùng người mẹ và mẹ con chàng sống rất nghèo. Một hôm có một tên phù thủy đến nhà Aladdin, lừa dối mẹ Aladdin, nói là hắn sẽ đưa Aladdin đi kiếm về số tiền lớn, và người mẹ đồng ý. Tên phù thủy đưa Aladdin đến một chân núi, sau đó hạ giọng niệm thần chú. Một lúc sau, tức ở dưới mặt họ tách ra, lộ ra một tảng đá rất lớn. Trên tảng đá có một chiếc nhẫn đồng. Tên phù thủy lấy chiếc nhẫn đó đeo vào tay Aladdin và nói: "Người hãy đeo chiếc nhẫn này, mở cửa động rồi chạy vào đó. Người sẽ thấy đây là một cung điện dưới lòng đất rất nguy nga trắng lệ. Trên trần nhà của đại sảnh có treo một cây đèn. Ta chỉ cần cây đèn đó, tất cả số châu báu khác đều thuộc về ngươi. Hãy đeo chiếc nhẫn này, nó sẽ giúp ngươi mỗi lúc ngươi gặp khó khăn." Aladdin đi theo lời tên phù thủy và vào động, dễ dàng lấy được cây đèn xuống. Sau đó chàng chạy đến cửa động để tên phù thủy kéo chàng lên. Không ngờ tên phù thủy chỉ muốn có được cây đèn và định bụng không kéo Aladdin lên. Aladdin biết mưu kế của hắn nên định tự mình leo lên và không đưa đèn cho hắn. Tên phù thủy tức giận, liền niệm thần chú đóng cửa động lại và Aladdin bị nhốt ở trong động. Sau đó tên phù thủy bỏ đi. Aladdin không thể thoát khỏi động, chàng buồn bã khóc lóc. Khi lau nước mắt, chàng vô tình cọ vào chiếc nhẫn mà tên phù thủy đưa cho chàng. Bỗng nhiên một vị thần khổng lồ xuất hiện và cất tiếng hỏi: "Chủ nhân, ngài có chuyện gì buồn lòng thế?" Hóa ra đó là linh hồn của chiếc nhẫn. Aladdin nhờ vị thần đưa chàng về nhà. Sau khi về đến nhà, chàng thắp sáng cây đèn dầu và đưa cho người mẹ. Ngày hôm sau, bà mẹ nhìn thấy dầu trong chiếc đèn rớt ra ngoài. Bà lấy khăn lau, bỗng một vị thần cao lớn xuất hiện. Hóa ra, ngài là linh hồn của chiếc đèn. Có pháp lực vô biên, có thể đáp ứng tất cả mong muốn của chủ nhân. Nhờ sự giúp đỡ của thần đèn, Aladdin và người mẹ đã có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Một hôm, đang thả diều ở gần hoàng cung, Aladdin vô tình gặp mặt công chúa. Chàng say đắm vẻ đẹp của nàng. Vì thế, Aladdin đã tìm đến quốc vương để cầu hôn công chúa. Vị quốc vương này rất thích thu thập đá quý. Aladdin nhờ thần đèn giúp đỡ và đã tặng cho quốc vương rất nhiều đá quý. Quốc vương rất vui mừng, liền đồng ý lời thỉnh cầu của chàng. Aladdin lại nhờ thần đèn xây dựng một tòa cung điện tráng lệ. Chàng và công chúa ở trong cung điện đó với những ngày tháng vui vẻ. Tin tức truyền đến tay của tên phù thủy. Biết Aladdin vẫn còn sống, hắn vô cùng tức giận và quyết định đoạt lại cây đèn thần. Hôm đó vừa hay Aladdin không ở nhà, tên phù thủy liền hóa thành một bà lão, đi đến cung điện của Aladdin, rào đổi đèn cũ lấy đèn mới. Công chúa không biết điều bí mật về thần đèn, thấy cây đèn đã rất cũ, bèn đem nó để đổi lấy một cây đèn mới. Aladdin quyết tâm giành lại cây đèn thần. Chàng và công chúa đến nhà của tên phù thủy, tỏ vẻ không cần đến cây đèn thần nữa, mà chỉ muốn cùng tên phù thủy uống rượu. Tên phù thủy tướng thật nên đồng ý. Công chúa nhân cơ hội đã chuốc thuốc mê vào chén rượu. Tên phù thủy uống rượu độc xong liền mê man bất tỉnh. Aladdin lấy lại được cây đèn thần, chàng ra lệnh cho thần đèn giết chết tên phù thủy gian ác. Từ đó về sau, Aladdin cùng công chúa luôn dùng cái đèn thần để làm nhiều việc thiện giúp nhân dân, giúp cho tất cả những người lương thiện trên thế gian đều được hưởng cuộc sống hạnh phúc. Bài học. Tên phù thủy giả nhân giả nghĩa đã lừa Aladdin để chàng lấy cây đèn thần cho hắn, sau đó lại đến phá hoại cuộc sống hạnh phúc của Aladdin. Nhưng ác giả ác báo, cuối cùng hắn phải đền mạng. Aladdin dũng cảm lương thiện, tuy trải qua nhiều khổ cực nhưng cuối cùng đã được sống hạnh phúc cùng công chúa. Từ đó có thể thấy sự bất chính không thể tán được chính nghĩa.